San Du Ký, tập 54, nỗi buồn trước mặt. Lông Sát ra đi nhẹ nhàng lúc gần 4 giờ sáng nay. Xung quanh có đủ mọi người trong gia đình và bè bạn. Bố mẹ đắp cho Lông Sát cái chăn mỏng bạn ấy dùng từ lúc còn bé xíu mới về nhà. Thỏ đi ngủ lại để sáng còn đi học. Nhưng San và các bạn đằng nào cũng phải dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị lên đường đi Hà Nội, nên không ai ngủ lại nữa. San xuống nhà, thấy bố mẹ đang ngồi trầm tư cạnh bàn nước nói chuyện dù gì với nhau. San ngồi xuống cạnh bố Sơn trên ghế sofa. Bố rót cho San chút nước trà từ cái ấm tích cũ của bà ngoại. Cầm chén trà nóng trên tay, San thấy cảm động quá, vì bố Sơn lúc nào cũng bảo nước trà uống vào khó ngủ là đồ uống của người lớn. San với Thỏ chưa uống được đâu, đừng có động vào, rồi lại mất ngủ cả đêm. Lần này, bố lại còn tự tay rót trà cho San, thì chắc bố coi San như là người lớn, sắp đến tuổi có thể ngồi bàn chuyện nhà quanh ấm trà với bố mẹ được rồi. Mẹ Hoa sang ngồi cạnh San, cầm tay phải của San bằng cả hai tay. Rồi cô nói,
con ạ, buồn thì buồn ghê lắm, nhưng San cứ yên tâm lên đường hôm nay. San nhớ bác Luyến bên thư viện mẹ hồi trước không? Nhà bác có vườn rộng bên cao xanh. Mẹ đã thư chuyện với bác từ mấy tháng trước để nhờ bác cho chôn Lông Sát trong vườn nhà bên đó. Ngày mai con và các bạn cứ đi, bố mẹ ở nhà sẽ lo việc Lông Sát chu đáo. Yên tâm con nhé.
San thở phào nhẹ nhõm, vì đây cũng là việc San lo mấy hôm nay. Quanh ngõ xóm vẫn còn nhiều người ăn thịt chó, nên San cứ sợ, không biết là lúc Lông Sát qua đời thì bố mẹ sẽ giải quyết ra sao. Nay nghe mẹ Hoa nói thế thì San cũng hết cả nỗi sợ mơ hồ. Uống xong chén trà, San rón rén đi qua chỗ Lông Sát nằm, rồi lên nhà cùng chuẩn bị đồ với Jimmers. Bảy giờ sáng, Thỏ lên nhà chào các anh chị để đi học. Thỏ ôm chào từng người bạn của San, rồi tới cuối mới ôm anh San.
Anh San ơi, nhớ viết email và gửi ảnh về cho em hàng ngày nhé. Em nhớ anh lắm, nhưng em hứa là em sẽ không khóc đâu. Hết năm rồi về với em anh San nhé.
Thỏ ơi, đừng buồn quá về Lông Sát nhé. Lông Sát già yếu rồi, thì... thế là giải thoát cho em ý. Một hai năm nữa nguôi ngoai, bọn mình lại nuôi một em chó nữa nhé.
Mẹ vào dắt Thỏ ra để chở em đến trường. Thỏ dứt khoát quay đi, không nhìn lại. San thấy Thỏ càng lớn lại càng nhiều đức tính cứng rắn của bố Sơn. Dù với anh thì vẫn làm nũng mít ướt như hồi còn bé. 8 giờ sáng, San và các bạn đã tập trung ở dưới nhà. Bố Sơn mẹ Hoa lại ra thắp hương trên bàn thờ các cụ để chúc cho các bạn một chuyến đi thành công và an toàn. Cô chú đều hiểu là con trai dù về tuổi tác vẫn còn non nớt, bé bỏng, nhưng may mắn sao đã được cuộc đời giao phó cho một trách nhiệm, một thứ sứ mệnh khiến cho bạn San lớn vượt lên trên tuổi thật. Cô Hoa chú Sơn không thực sự hiểu những việc của San, và các bạn làm cũng không trả lời nổi câu hỏi là tại sao lại có những tổ chức rõ ràng là nghiêm túc ở đâu đó xa xôi trên thế giới lại đặt niềm tin yêu, hy vọng vào những đứa bé nhỏ nhoi như em San của cô chú. Nhưng cô chú cũng chỉ biết đối đáp lại, cũng bằng niềm tin yêu, hy vọng của chính mình. hôm nay đích thân ông Sóng sẽ đưa San và các bạn đi Hà Nội. Xe ông Sóng đã tới đón San và các bạn. Chú lái xe quen vào đưa giúp hành lý của các bạn ra xe. San và các bạn chào ông bà và bố mẹ rồi nhanh nhẹn lên xe. San ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà và đường phố rồi thầm hứa là 10 tháng nữa San sẽ mang chiến thắng trở về. Xe ô tô đưa cả đoàn thẳng tới khách sạn Metropole gần nhà hát lớn, chỗ hôm nào San mới ăn tối sau buổi thi với Thanh Khí. Ông Sóng bảo các bạn.
Các bạn thân mến, hôm nay nhóm chúng ta được mời tới dự bữa trưa chia tay các cháu ở đây. 3 giờ chiều nay, bác và cô Thanh sẽ đưa các cháu ra bến tàu để lên đường đi Bắc Kinh.
Các bạn xuống xe đi theo ông Sóng vào khách sạn. Cả nhóm đi dọc theo mấy hành lang thì đến một phòng ăn riêng, có cửa sổ nhìn ra vườn và bể bơi. San thấy lạ là bàn ăn khá lớn và quanh bàn có nhiều ghế, trong khi nhóm San mới chỉ có thêm ông Sóng và có lẽ có cô Thanh nữa, là mới có 7 người. Khoảng 10 phút thì có những vị khách khác đến. Đầu tiên là cô Thanh mà các bạn Dreamers đều quen thuộc sau hành trình xuyên Việt vừa rồi. Sau đó là cô Thanh Khí cùng nhóm các vị giám khảo và ông cụ đã phỏng vấn San cho Trường Hè Ánh Sáng. Mọi người đều cười tươi, hồn hậu, bắt tay San và các bạn. Điều lạ là dường như họ đã quen thân cả cô Thanh và ông Sóng từ lâu, trong khi, theo như San nhớ, thì cả cô Thanh và ông Sóng đều không biết gì về việc San được đi thi lần trước lên Hà Nội. Đám bạn Dreamers vô tư chẳng thấy có gì lạ lẫm, nên chào đón cười nói với các vị khách thật là vui vẻ. San ngồi cạnh cô Thanh và Misaki mà thấy trong lòng nóng như lửa đốt vì chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Bỗng có tiếng lốc cốc đằng sau, rồi có ai chạm vào lưng San. San quay lại nhìn, rồi bỗng bất ngờ đứng bật dậy. Người vừa chạm vào lưng San nói:
"Ờ, giọng ai mà nghe quen như giọng cháu San ở Hạ Long thế nhỉ? San ơi, cháu cầm lấy giấy này rồi hãng đi."
Trời ơi, người đó chính là ông lão mù bán vé số mà San đã gặp ở Bắc Ninh, chỗ đầu đường 18. Ông lão bán vé số mù đã đưa cho San tờ rơi màu vàng, quảng cáo cuộc thi Thanh Khí. Cuộc thi mà bảo đứa trẻ chỉ cần tiếng Anh và
tất cả những gì đứa trẻ có.
Rồi thì
giỏi thì chưa đủ. Chúng tôi nhận ra người cần nhận ra.
Toàn là những câu mà lúc đó San ngẫm thấy thật là ấm ơ. San bước ra khỏi chỗ ngồi, chưa biết phải chào hỏi ông lão thế nào, trong khi ông lão mù cứ gõ gõ cái gậy, lọc cọc, tìm đường xong gọi, liên tục.
Cháu San ơi, cháu San ơi.
Mấy người lớn lúc đó cứ cười ầm lên. San lúc đó phải nói là bối rối thực sự, như chưa từng bao giờ bối rối thế. San cũng đang đoán là chắc là tất cả mọi người lớn đều thông đồng với nhau trong một kế hoạch. Thì lại có ai vỗ vai San nói:
"Này em San ơi, cô Bảo, em xem cái này này."
San quay lại thì hóa ra đó là cô bán hàng rong ở bến xe khách hôm San trốn ông bà đi Lạng Sơn thăm bố Sơn. Cô mỉm cười thật tươi, rõ ràng là đang cười trêu đùa San. Ông lão người Việt lúc đó đứng dậy và dùng cái dao ăn gõ nhẹ vào miệng ly, tạo ra âm thanh leng keng như nhắc mọi người trật tự. Mọi người ổn định, ngồi xuống quanh bàn. Chỉ có ông lão mù và cô bán hàng rong là ra ngoài. Chắc là để thay quần áo bình thường. Một lúc nữa thì hai người đó quay lại phòng ăn. Ồ, hóa ra chỉ là hai người thanh niên chạc tuổi anh trên là cùng. Ông lão lúc đó mới nói:
"Xin chào các bạn Dreamer. Xin chào các thân hữu của ánh sáng. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tiễn đưa đội B của ánh sáng chiều nay lên đường đi hành trình thế giới. Chúng ta rất vinh dự vì trong đội B năm nay có cháu San là người Việt Nam do chính chúng ta lựa chọn. San chắc là đang rất ngạc nhiên khi thấy những khuôn mặt quanh bàn tiệc của chúng ta hôm nay.
Ông lão nói là hôm nay mọi người sẽ hé mở bí mật cho San về cách San đã được đề cử đi học trường hè ánh sáng năm nay. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một nửa bí mật được hé lộ. Còn nửa kia thì hoặc là San sẽ tự tìm ra, hoặc là cuối hành trình thì Thanh Khí sẽ hé lộ nốt. Ông lão cười và chỉ hai thanh niên mới thay phục trang ông lão mù bán vé số và cô bán kẹo cao su ở bến xe rồi bảo:
tất nhiên là luôn có những cách khác nghiêm túc hơn để đưa San đến với trường hè ánh sáng. Tuy nhiên, cách làm bí mật đùa cười kiểu chúng tôi đã phản ánh tâm thế của các thành viên ánh sáng toàn cầu và bạn bè của họ.
Ông lão nói tiếp là dù làm việc gì quan trọng đến đâu, những người ánh sáng vẫn gìn giữ được một nét ngây thơ bản thể, đặc trưng cho trẻ em. Sự ngây thơ đó thể hiện ở những thứ vui đùa, nghịch ngợm, trêu chọc tươi vui, không ác ý. Người ánh sáng dù đã lớn lên hay dù đã già đi thì có thể nói là trong lòng vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên. Họ là người chăm sóc và bảo vệ thế giới và những điều tốt đẹp trên đời. Họ làm thế bắt đầu từ việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bởi vì trẻ em chính là những điều tốt đẹp nhất ở trên đời. Bây giờ, San chắc đã nhận ra là không chỉ có cô Thanh và ông Sóng, mà còn cả hai cô chú đóng vai ông lão mù bán vé số và cô bán hàng rong ở bến xe cũng đều là các bằng hữu của ánh sáng. Đấy là nửa đầu của bí mật mà hôm nay San được biết. Nửa sau của bí mật sẽ trả lời câu hỏi tại sao San lại được chọn để đi học trường hè. Chúng ta sẽ dành phần này lại cho về sau. Những người phục vụ mang ra những món ăn trưa nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Có tận hai người quản lý đứng giám sát việc tiếp đãi của nhân viên. Một người là đàn ông, chừng 40 tuổi, và người phụ nữ trẻ hơn. San để ý tới họ vì San thoáng thấy người đàn ông có một nốt ruồi đen bên má trái. Từ đó có một sợi lông đen dài mọc ra trông hơi phản cảm. Nhiều người Việt Nam có niềm tin mà San cho là mê tín, không có cơ sở khoa học, là ai cắt sợi lông trên nốt ruồi đó đi thì sẽ bị ốm nặng. Ông côn đầu ngõ có không chỉ một mà còn hai sợi lông như thế mà ông để dài, và lúc nào suy ngẫm gì thì lại lấy tay vuốt vuốt trông ghê ghê. San nghĩ ông côn xong lại thoáng cười nhớ tới việc hôm trước Diego hát ở nhà ông. Bữa ăn vui vẻ kéo dài tới khoảng 2 giờ chiều thì mọi người chuẩn bị chào để chia tay nhau. Dreamers đứng thành một hàng và các vị khách đi qua để bắt tay từng bạn một, y hệt như màn trao giải thưởng sau một trận bóng đá. Các vị khách đã về. Cô Thanh và ông Sóng giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng ra xe để ra ga Hàng Cỏ lên tàu lúc 3 giờ. Ga Hàng Cỏ là ga tàu ở trung tâm Hà Nội, có từ năm 1902, thời người Pháp còn chiếm đóng Việt Nam. Ga được xây theo hình mẫu các ga tàu ở trung tâm các thành phố lớn của châu Âu thời đó. Mặc dù đã gần 120 năm trôi qua và nhà ga đã trải qua nhiều thay đổi, bao gồm cả một trận bom thời chiến tranh chống Mỹ làm sụp đổ cả tòa sảnh chính, thì hôm nay nhà ga vẫn còn giữ lại nhiều nét kiến trúc châu Âu mà Jonas nhận ra ngay. Từ ga Hàng Cỏ có những chuyến tàu đi về phía Nam, tới tận thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn nữa. San cũng đã từng đi tàu từ đây về Hải Phòng, rồi từ đó đi ô tô hay tàu thủy ra Hạ Long. Hôm nay Jimmers sẽ đi tàu liên vận, là vài toa giường nằm gắn vào một đoàn tàu thường đi về phía Bắc. Tới ga Đồng Đăng ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc, Jimmers sẽ chuyển sang tàu Trung Quốc để từ đó đi tới Bắc Kinh. ông Sóng và cô Thanh đưa các bạn vào tận trong ga. Trong lúc các bạn lên tàu thì hai người đứng ở ngay ngoài cửa sổ. San, Diego, Jonas ở chung một khoang 4 giường, còn Juna và Misaki ở khoang bên cạnh. Đúng 3 giờ chiều, đoàn tàu chuyển bánh. Các bạn với tay ra ngoài chào ông Sóng và cô Thanh. Ông Sóng giơ ngón tay hình chữ V, hàm ý chữ Victory, để chúc mừng Jimmers chiến thắng. Tàu đi chậm qua các phố cũ Hà Nội, leo lên cầu Long Biên, rồi vượt qua sông Hồng. Sông đang mùa nước nên chảy xiết. San nhìn mãi theo hướng sông chảy. Tuy sông Hồng đổ ra biển ở cửa Ba Lạt của Nam Định, nhưng phía đó cũng vẫn là biển. Cậu bé con của biển giờ đang phải lên đường đi xa biển, thấy trong lòng như quặn thắt lại vì buồn. Tàu ra khỏi thành phố và bắt đầu tăng dần tốc độ. Chẳng mấy chốc, tàu bắt đầu vượt qua những địa danh của đất Việt cổ mà San quen từ lâu qua sách vở. Bắc Ninh, Ina, Sông Cầu, Bắc Giang, Yên Thế. Diego và Jonas đã chán nhìn qua cửa sổ. Giờ mỗi bạn đang đọc một quyển sách. San leo lên giường mình ở tầng trên, nhắm mắt, nằm yên và để kệ cho những kỷ niệm về Lông Sắt tràn về trong lòng. Và nước mắt trào ra, ướt cả má.